mà cãi nhau đó sẽ không đưa đến giải quyết, là bởi vì kẻ nào cũng trúng, đúng, mà kẻ nào cũng sai. Sai là bởi lẽ nếu bây giờ mình cãi nhau, mình cứ khẳng định là Paris phải là ở miền Bắc thì mình chậm. Nhưng mà không chậm, tại vì đúng cái vị trí của mình thì nó ở phương Bắc thiệt. Thế nhưng mình sẽ chậm là bởi vì mọi hoàn cảnh nó khác với mình, và Paris nó thích ứng với mọi hoàn cảnh, và mỗi một hoàn cảnh nhìn nó dưới một góc độ khác, cho nên nó có những phương hướng khác. Như vậy thật sự nó phương hướng chân chính của nó là phương hướng nào? Phương hướng thật là Bắc, là Nam, là Đông hay là Tây? Hướng nào cũng chật, hướng nào cũng trúng, hướng nào cũng chật. Nhưng bây giờ mình không có nói đến hướng để phương tiện, gạt bỏ phương tiện, nói thực pháp, tức là thực sự hướng của nó thôi. Đừng có dùng mình để nhìn, mà giờ đúng hướng của nó, tức là vứt ngã đi, nhìn vào thực tướng mà không có nhìn bởi ngã, nhìn bởi một cái sự thật vào, thì nó là hướng nào? Ai đáp? Thì nó là hướng nào bây giờ? Nếu bây giờ mình, nhưng mà mình như thế, mình sẽ nói rằng nó không được. Mà khi nói không được thì có nghĩa rằng là không có Paris cả. Có chứ, nhưng mà dòng sao chị Khiêm nói thử.
Nó phải có sự ví mới được chứ thầy.
Sao?
Tại vì nếu mà đối với trái đất á, thì nó có một vị trí. Nhưng mà nếu mà trái đất này đối với vũ trụ thì nó không có vị trí.
Chứ ông bây giờ không nói trái đất vũ trụ chi, đang nói Paris à? Bây giờ hỏi Paris là hướng nào? Thật sự hướng của nó.
Nó không có hướng
thế. Nó không có hướng, tức là không có nó hả?
Có nó mà không có hướng này, nhưng mà tại vì mình lấy một cái này mới biết được.
Như thế thì mình mới có thể phanh ra như vậy, mình có thể hiểu được Phật pháp một điều rằng là khi Phật pháp nói rằng là nó không có hướng, không có nghĩa là không có nó. Mà khi nói không có hướng là đồng nghĩa với chữ nói không được, tức là không chỉ được hướng nào hết, tức là nói không được. Mà khi nói được hướng thì có nghĩa là nói trên phương tiện thôi, mà không phải nói trên chân lý. Còn khi nói chân lý, nói không được, đúng không? Còn khi mà nói được, nó là hướng Đông, hướng Tây, hướng Nam, Bắc á, là phương tiện pháp, là phương tiện mà nói thôi. Còn bây giờ nói trên sự thật của nó, nói trên cái sự thật tuyệt đối của nó, là nó là hướng nào? Không có hướng. Vậy thì không có hướng ở đây không có nghĩa là không có, mà là có nhưng nói không được. Cách thực mà cái bây giờ đây là tại mình dùng tiếng Việt Nam, nhưng mà ở trong Phật pháp thì mình quen dùng danh từ của Hán Việt. Vậy thì cái chữ mà không có hướng, Hán Việt gọi là gì? Gọi là vô hướng. Vô cũng như nói là không có tướng, tức là vô tướng, mà không có nghĩa là không có tướng, không có nghĩa là như hư không, không có. Không phải có tướng nhưng mà không thể chỉ ra được tướng nào hết. Cũng giống hệt như là tôi thường ví dụ, mà mình lấy ngay bản thân mình cần phải lấy từ đâu ra để mình nhìn. Mình lật album của mình, hoặc là bây giờ mà mình muốn giáo dục cho con cháu của mình nay mai, mình có đứa bé thơ ở trong nhà mới sinh, mình chụp hình không? Mỗi tháng chụp tấm, cứ để lần lượt vậy, cho đến khi nó lớn lên, và cho đến khi nó có gia đình, và cho đến khi nó có cháu, có con rồi có cháu, và cho đến khi nó được chính phủ cho về hưu. Và cứ như thế mỗi tháng chụp tấm nó trải ra, nhìn trong tất cả những tấm hình đó, rồi hỏi tướng nào là tướng thật của nó. Tướng nào cũng tướng nó hết, nó trốn. Nhưng mà nếu tướng này á, là nó, tướng này là nó, vậy hai tướng này là một tư, đâu có đâu khác một trời một vực. Như vậy thì thực tướng đó của nó, tướng thực của nó chứng minh nó tướng, tướng nào đâu chỉ đi, chỉ không được, nói không được. Hễ nói, hễ mở miệng mà nói là tướng này hay tướng nọ, nó đều rằng là chỉ là cái tướng tạm thời, chỉ là cái phương hướng tạm thời, tức là quyền, quyền pháp. Mình tụng kinh Pháp Hoa ngoài đó, là gọi rằng là các pháp chỉ là quyền pháp, tức là những cái tạm nói ra được. Thành pháp nào mà Như Lai nói ra được đều là quyền pháp. Còn pháp bây giờ Như Lai nói là không có tướng, cái người ta chấp ngay cái không có tướng là không có hình ảnh gì hết, đó là thực tướng. Thì nó cứ chất đét, nó lại không phải. Thế cũng giống như nói bây giờ Paris không có hướng, người ta tưởng nó không có Paris, lại chật bét. Thành ra thêm một bài học kinh nghiệm cho mình, mình xem trong kinh điển khi Đức Phật nói, trong kinh Viên Giác chẳng hạn, nhiều kinh đại thừa hay nhất là Bát Nhã, nếu mình dùng kinh Văn Giác Chi, tức là tất cả những thứ mà mắt thấy tai nghe của mình thì mình biện Phật pháp, càng biện càng chết. Mà mình phải dùng tới một cái thứ mà trí tuệ, và cái trí tuệ đó không có dựa vào tất cả những thứ như vậy, không có dựa vào là giống như là tôi nói như Đức Phật ví dụ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ví dụ người mù mà gọi là sinh manh. Sinh manh là cái người mà ngay từ mới lọt lòng mẹ đã mù đấy. Thì cái người đó họ không có biết màu sắc từ bé chí lớn, mà giờ họ hỏi mình về màu trắng, thì khi mình giải thích là họ dựa vào cái vấn đề mà rằng là xúc để họ phân biệt. Người mù thì họ không có cái vấn đề của cái nhìn, của kiến đó. Thành ra họ dùng cái xúc, tức là sờ đó, để họ phân biệt. Thành ra khi mà họ dùng cái sờ vô họ phân biệt màu trắng thì vô phương. Thì mình nói trắng như tờ giấy, họ sờ mà họ hỏi biết rồi, hiểu rồi, màu trắng nó mềm mại, còn lát nữa họ sờ này nó khẳng định là màu trắng chắc rồi, sờ này nữa khẳng định màu trắng. Nhưng nếu giờ mình nói không phải đâu, nó giống như rằng là sữa này, thì một lần nữa họ lại dùng cái xúc giác, nhưng họ lại lần tay họ trở hiểu rồi ướt. Như vậy thì làm cách nào để mà hiểu được? Họ phải đừng có dựa vào hoàn toàn cái thói quen của họ là cái phân biệt mọi sự bằng cái xúc. Con người quen phân biệt bằng tất cả những cái phân biệt. Con người khi suy nghĩ và khởi phân biệt, mà lại cái thực sự, cái thực tướng Phật pháp nó lại ngược lại với lại cái thói quen của chúng sinh, tức là nó thấy được ở trong mọi cái phân biệt đó có một cái là nền tảng gọi là bản thể, cái đó lại là vô phân biệt. Anh ra ngoài Huệ Năng mới nói đó, khởi tâm tức thì vọng. Thế khởi tâm tức là khởi cái tâm thức phân biệt, thế khởi lên một cái thành vọng. Thành thử ở trong tất cả mọi cái mà sai biệt nói trên đó, nó có một cái bản thể vốn đồng nhất mà không sai biệt. Chẳng hạn thí dụ bây giờ mình nhìn pho tượng bằng đồng, chân đèn bằng đồng, bát nhang bằng đồng, bình nhang bằng đồng, đủ thứ, thậm chí cho đến cái ống nhổ cũng bằng đồng. Để sắp lớp ở dưới này thì mình một cái thói quen mình sẽ phân biệt cái này để trên cao, cái kia vứt xuống thấp. Thế nhưng mà cái sang cái hèn đó, cái vật đáng khinh và cái đáng quý đó, ở trong tất cả những cái sai biệt trùng trùng, nó có một cái không sai biệt, đó là cái bản thể mà từ nó tạo thành tất cả những cái vật này, tức là đồng. nó đều là đồng thôi. Mà đang đồng á thì giống nhau như khuôn như đúc, khác là khác ở trên hình tướng thôi, khác ở trên cái dụng thôi, ở trên tướng với dụng, nhưng mà thể thì cũng đồng. Thành ra tướng với dụng nó khác, thế nhưng mà thể không khác. Chúng sinh á bỏ thể, chỉ chạy theo tướng với dụng thôi, phân biệt chập trùng. Thành ra chúng sinh thấy thiên biến vạn sai. Thành ra vì như vậy, tất cả những cái thấy của chúng sinh thấy thiên biến vạn sai, cho nên cho rằng là chắc chắn là nó có sai khác, chắc chắn là nó phải sai khác. Nhưng mà chư Phật thì thấy ở cái gốc, và cái gốc đó nó bình đẳng và nó vô phân biệt. Cho nên ở cái gốc vô phân biệt đó mà nó mới có thể năng sinh ra mọi cái sai khác là phân biệt. Hay do mọi cái phân biệt đó thật sự nó có một cái gốc, gốc vô phân biệt. Thành ra ở nơi tướng của mình, ở nơi cái tướng trẻ, tướng già,